Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese. Đây
là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Mặc Lâm xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 18 tháng 7 năm 2014 từ 9 giờ đến 10 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay, trong phần tin tức, tiếp tục cập nhật một số thông tin về chuyến bay bất hạnh MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine ngày hôm qua. Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam lần thứ ba theo quỹ mang tên Clinton do ông sáng lập để giúp đỡ bệnh nhân HIV. Trong chuyến đi nhân đạo này, cựu tổng thống có tình cảm nhiều nhất với Việt Nam được lãnh đạo Hà Nội tiếp đãi ra sao? Trong phần thời sự, chúng tôi tiếp tục có các bài viết liên quan đến việc rút giàn khoan HD981 của Trung Quốc, do Gia Minh, Mặc Lâm, Kính Hòa và Việt Long trình bày. Và như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức do Việt Hà biên soạn.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão có tên quốc tế Ramasan hay còn gọi là thần sấm, dự báo sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ vào tối và đêm nay. Tính đến 1 giờ chiều nay, tâm bão cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 16-17. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc mỗi giờ đi khoảng 15 đến 20 km dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Để phòng tránh lụt bão, các địa phương thuộc các tỉnh miền Bắc vào sáng nay đã có kế hoạch di dời dân khỏi vùng nguy hiểm.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vừa có chuyến thăm đến Việt Nam vào ngày hôm nay. Mục đích của chuyến đi lần này tới Việt Nam của Tổng thống Clinton là để thúc đẩy hoạt động của quỹ Clinton về chăm sóc điều trị HIV do gia đình ông sáng lập giúp chăm sóc điều trị cho nhóm người có HIV trên toàn thế giới. Từ năm 2006, quỹ Clinton đã hỗ trợ và vận động các nhà tài trợ khác hỗ trợ cho Việt Nam trên 40 triệu đô la. Tổng thống Bill Clinton đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào ngày hôm nay. Trong cuộc gặp với các lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Clinton khẳng định, ông và phu nhân luôn ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Vấn đề căng thẳng trong khu vực liên quan đến tranh chấp Biển Đông cũng được đề cập trong cuộc gặp giữa Tổng thống Clinton và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng thống Clinton khẳng định luôn ủng hộ và thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị Tổng thống Clinton ủng hộ việc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cựu Tổng thống Clinton cho biết ông rất mong muốn được trở lại Việt Nam vào năm 2015 để kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ.
Philippines muốn tổ chức hội nghị bốn nước Đông Nam Á về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario cho biết như vậy vào hôm nay. Ngoại trưởng Philippines cho biết Philippines muốn gặp các nước Brunei, Malaysia và Việt Nam trước khi ngoại trưởng các nước gặp nhau trong cuộc họp thường niên các ngoại trưởng ASEAN diễn ra ở Myanmar vào tháng tới. Tuy nhiên, ông nói ngày gặp bốn nước vẫn chưa được xác định. Trước đó, vào hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Philippines đã tới thăm Brunei, Indonesia và Việt Nam để kêu gọi sự hậu thuẫn cho cuộc gặp. Những nỗ lực để triệu tập một cuộc họp giữa bốn nước liên quan đến vấn đề Biển Đông từ tháng 12 năm 2012 đã không nhận được sự đồng thuận. Trong tháng 2 vừa qua, Philippines đã không tham dự cuộc họp các nước có liên quan do Manila tổ chức và cũng bỏ qua cuộc gặp khác tại Kuala Lumpur vào tháng 3, với lý do đây không phải là quyền lợi quốc gia của nước này. Hiện, cả Brunei, Malaysia, Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông.
Hàng loạt các hãng hàng không lớn trên thế giới hôm nay cho biết các hãng này đã tránh không bay vào vùng trời của Ukraine từ trước vụ máy bay MH17 chở 298 người của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi vào ngày hôm qua khi bay ngang qua khu vực này. Đại diện hãng hàng không Korean Air cho biết, hãng này đã dịch chuyển đường bay của máy bay 250 km về phía nam Ukraine từ ngày 3 tháng 3 do những bất ổn về chính trị tại khu vực này. Trong khi đó, hãng hàng không Qantas của Australia cho biết hãng này đã chuyển đường bay từ nhiều tháng trước. Hãng hàng không China Airlines của Đài Loan đã chuyển đường bay từ ngày 3 tháng 4. Trong khi đó, phía Malaysia nói rằng hàng không Malaysia Airlines không chuyển đường bay vì các cơ quan hàng không quốc tế cho rằng đường bay này an toàn. Các hãng hàng không của châu Âu và Mỹ cũng đã chuyển đường bay khỏi khu vực, trong khi phía Ukraine nói rằng máy bay của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn rơi do khủng bố. Hoa Kỳ cho biết các thông tin tình báo cho thấy máy bay đã bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không.
Khoảng 100 người bao gồm các chuyên gia hàng đầu về HIV/AIDS của thế giới được cho là đã thiệt mạng. Những người này đang trên đường tới dự hội nghị quốc tế về AIDS 2014 tổ chức tại Melbourne, Australia. Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào chủ nhật này với sự có mặt của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton.
Tai nạn xảy ra, hai chuyến máy bay MH17 và MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chỉ trong vài tháng qua cũng là những câu chuyện mất mát của những gia đình có người thân có mặt trên hai chuyến bay này. Hai vợ chồng người Australia là Mary và Albert đã không may có mặt trên chuyến bay MH17 định mệnh sau một tháng nghỉ ngơi ở châu Âu. Nhưng điều không may hơn nữa, cha của cô Mary cũng đã bị thiệt mạng trong chuyến bay MH370 hồi tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, một tiếp viên người Malaysia có tên là Sen Zitsai đã xin đổi để làm việc trên chuyến bay MH17 bị rơi. Trước đó vài tháng, vợ của ông này cũng xin đổi lịch làm việc với đồng nghiệp nên đã không bay trên chuyến bay MH370 bị mất tích hồi tháng 3.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức bước sang phần thời sự. Một đoàn báo chí quốc tế trong và ngoài nước vừa theo một tàu cảnh sát biển Việt Nam ra khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 trước khi giàn khoan này rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Một trong những người tham dự là ông André Menrat, Hồ Cương Quyết, sau khi trở về đã kể lại với biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do về chuyến đi đó như sau. Trước hết, ông cho biết thời gian của chuyến đi.
Ngày 14, chính xác là ngày quốc khánh của Pháp và kết thúc tối hôm qua ngày 16, có nghĩa là rất nhanh nhưng mà rất thú vị.
14 đến 16, thì ông nói là nó là rất là ngắn gọn nhưng mà thú vị. Vậy thì những cái điểm thú vị nào ông có thể chia sẻ với quý thính giả?
Thú vị là đi về một tàu cảnh sát biển, tàu 8003. Của cảnh sát biển Việt Nam đi với một đoàn nhà báo quốc tế, trong đó có tờ báo New York Times, có tờ báo The Guardian, có tờ báo BBC, có VOA, có tờ báo Gigi là thông tấn xã của Nhật Bản. Có nghĩa là có một nhóm nhà báo quốc tế mà quen với nhau, và cũng có một đoàn khoảng 20 nhà báo Việt Nam đã truyền hình. Còn mời hai cameraman ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đài truyền hình thành phố để chuẩn bị một cuộc phim mà chú cô định thực hiện sang năm ở Đà Nẵng về chủ đề là người dân. Có nghĩa là mình đi một đoàn mà rất đông người và camera và ống kính tele mạnh những cây súng hòa bình để thấy giàn khoan của Trung Quốc như thế nào. May mắn mặc dù xa từ xa mình đã thấy rõ, kể cả đã chụp ảnh của nó và đã thấy những chiếc tàu của Chinese Sea Surveillance đón quá ở đó và cũng thấy cái tàu cảnh sát biển và kim ngư của Việt Nam ở bên cạnh, có thể nói một mặt cạnh trên biển rất rõ. Mình đã thấy cái đó, đã quay cái đó. Và thời gian một ngày thì tình hình đã thay đổi. Và buổi sáng ngày 16, mình được nghe rằng là cái giang khoa của Trung Quốc được rút đi khỏi vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam và hướng đến Hải Nam. Mà cái đó là một tin rất vui. Và lúc đó thì chú đã chuẩn bị một chai rượu vang sứ bột champagne. Mình đã uống champagne trên cái bóng của cái tàu và những chiến sĩ đi qua và nhà báo quốc tế, nhà báo Việt Nam. Và làm một lễ mà chứng minh cái việc mà giang quan rút đi và hết căng thẳng ở vùng đó.
Nhưng mà trong chuyến đi thì mọi người có chứng kiến được có chiếc tàu ngư dân Việt Nam nào không ạ?
Ở vùng đó, khi tới ở vùng Hoàng Sa thì bắt đầu thấy mấy chiếc tàu của Trung Quốc, tàu cá của Trung Quốc, nhưng mà không biết nhưng mà là tàu cá hay là tàu dài dạng cá, không biết chính xác. Làm bờ đi hướng tàu của mình nhưng mà không dám, nhưng mà cái hướng của nó là một cái nào đó là đi vào mình. Thì sau đó không thấy tàu cá của Việt Nam thì hiếm có ở đó. Chỉ có tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam.
Cái chia sẻ của những nhà báo khác cùng đi trong đoàn là gì ạ?
Thì một số nhà báo, cùng ba nhà báo và người nhiếp ảnh chuyên nghiệp của Nhật Bản, tất nhiên thì tiếp cận vấn đề của họ là gắn Việt Nam hơn, bởi vì họ có vấn đề về Trung Quốc, nhưng tại những hòn đảo Singapore của họ. Thì như vậy thì họ rất quan tâm về vấn đề đó, rất ủng hộ Việt Nam, có thể nói ủng hộ Việt Nam. Có một số tờ báo The Guardian và báo New York Times thì có thể nói là giữ một khoảng cách về vấn đề, thì có thể nói là trung lập hơn, nói thẳng trung lập hơn, có nghĩa là họ muốn đi tin tức chính xác và muốn đi gắn cái dân quan, nhưng mà đi gắn cái dân quan thì không được. Bởi vì cảnh sát biển có nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn của mình, như vậy mình không thể đi, không đi dàn sự kiện. Nhưng từ từ họ phát hiện rằng những cái tàu của Trung Quốc là có một bản chất mà hiếu chiến. Ví dụ tàu cảnh sát biển của Việt Nam, những cái súng trong cái tàu của Việt Nam, những cái súng có một bào plastic chung quanh, they were surrounded of a plastic film, very strong, not prepared to fight. Trong lúc đó thì những cái súng trong cái tàu Trung Quốc nó sẵn sàng bắn, nó không có cái gì tránh cái đó, nó sẵn sàng bắn, có nghĩa là tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc không cần nói nhiều, chỉ thấy rõ ai cố ý gây hại và sẵn sàng giết người, và ai là chỉ cố gắng bảo vệ ngăn chặn mà không muốn một sự cố nào xảy ra. Cái đó là rất rõ, và những nhà báo quốc tế đã thấy cái đó rất rõ, ai là kẻ gây chiến và ai là người mà hết sức cố gắng tự bảo vệ mình thôi. Và những sĩ quan chính trị trong tàu cảnh sát biển luôn luôn có những quan hệ có thể nói rất giáo dục, tâm sự một cách công người với báo chí quốc tế. Cái đó là đại giúp cái khổ hiểu giang quan thì rút đi. Thì chú có một phân tích, một số người nói vi bảo, nhưng mà vị trí của giang quan bảo dự kiến đi nhẹ, rất nhẹ, có bị ảnh hưởng nhưng mà nhẹ, gắn đảo Tri Tôn. Nhưng mà cái giang quan nơi này Hải Nam, mà Hải Nam là một điểm bão sinh mạng nhất, có nghĩa là lý do mà giúp cái giang quan không phải là bị bão, thì là một lý do khác. Và chúng phân tích thì Trung Quốc đã phải chịu áp lực tăng này tăng mạnh của quốc tế, và thái độ của Việt Nam là kiên quyết ở đó, có nghĩa là họ là Trung Quốc, nhà cầm quyền Trung Quốc đã thấy không thể tồn tại tình hình đó, không thể tồn tại lâu, họ đã tạm thời, bởi vì họ sẽ trở về, họ có một chiến lược bản chứng, họ sẽ trở về một cách nào đó, nhưng mà tạm thời họ đã rút vì áp lực của quốc tế và thái độ hòa bình nhưng mà bình thường của Việt Nam.
Cảm ơn ông Andre Mangras, Hồ Cương Quyết, là người vừa mới tham gia một đoàn nhà báo quốc tế ở trên tàu cảnh sát biển Việt Nam để đi ra gần cái khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong cái thời gian trước khi giàn khoan đó rút đi.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến việc giàn khoan, vào tối ngày 15 tháng 7, Trung Quốc đã tuyên bố chính thức rút giàn khoan HD 981 ra khỏi đảo Tri Tôn. thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Động thái này ngay lập tức được phản ứng tích cực từ nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, để có một chiến lược đối phó cho những gì sắp tới vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Mặc Lâm mời quý vị theo dõi bài viết sau đây.
Sau khi nghe tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương các cơ quan chức năng, cơ quan thực thi pháp luật trên biển đã biểu thị thái độ và trách nhiệm cao trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Cùng lúc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không tái diễn đem giàn khoan vào vùng biển Việt Nam trái phép một lần nữa, để bảo đảm an ninh trên Biển Đông. Đó là hai phản ứng nhanh nhất của chính phủ về động thái rút giàn khoan HD-981 về Hải Nam, với tuyên bố từ Trung Quốc là nhiệm vụ giàn khoan đã hoàn tất, chứ không phải do bất cứ áp lực nào từ bên ngoài, kể cả cơn bão thần sấm đang âm ầm tiến đến trong 24 giờ sắp tới. Tuy nhiên, là người có kinh nghiệm rất nhiều trong khi đàm phán biên giới với Trung Quốc, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho rằng, không thể đánh giá một cách khái quát về hành động rút giàn khoan, mà phải đặt trọng tâm vào chiến lược lâu dài mà Trung Quốc đã và đang theo đuổi.
Thì có thể nói rằng tất cả những động thái của đàm phán này, rằng là họ tiến hành hạ đặt, hay là tiến hành di chuyển, hay tiến hành rút đi, thì chỉ là những động thái tùy theo cái tình hình, tùy theo cái tình huống mà để họ xử lý thôi. Mà tất cả những điều đó thì họ đã sắp xếp nằm trong một cái chiến lược để xét duyệt và đã tính sẵn rồi, không có gì thay đổi đâu. Cho nên tất cả những động thái theo tôi nghĩ rằng bản chất của nó là cho dù có thể có những biến đổi nào đó thì chỉ là những cái động thái có mang tính chất ứng phó tạm thời.
Dù tạm thời hay không, vấn đề giàn khoan của Trung Quốc sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều lần nữa là điều chắc chắn. Những thay đổi có tính chiến thuật không phải là điều đáng mừng, nhất là tự ru ngủ mình bằng cách vuốt ve tự ái dân tộc, là một hành động không những nguy hiểm đối với dư luận quốc tế, mà còn gây ra tâm lý tự mãn không đáng có trong tình hình nguy nan trước mắt. Chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Cole Taylor, thuộc Học viện Quân sự Australia cho biết nhận xét của ông.
The withdrawal of this rig means a lowering of tensions, and I presume at some point that Beijing and Hanoi will begin discussing how to repair their bilateral relations.
Việc rút giàn khoan này có vẻ làm dịu bớt căng thẳng, và tôi cho rằng đây là thời điểm mà Bắc Kinh và Hà Nội ngồi xuống trao đổi về quan hệ hai nước, và đây là tiền đề có ảnh hưởng đến những động thái phải làm trong tương lai. Trung Quốc đã đưa hàng trăm tàu, bao gồm tàu chiến, vào trong khu vực này là điều mà chỉ một hai nước có đủ khả năng buộc họ phải dừng lại. Vì vậy, Việt Nam nên tận dụng cơ hội này để làm dịu tình hình và tìm hiểu thêm về Trung Quốc để có phản ứng thích hợp trong tương lai. Việt Nam cần tìm thêm sự ủng hộ của quốc tế để biến vấn đề thành quốc tế hóa, điều mà Trung Quốc không muốn đá động tới.
Chiến thuật mèo vờn chuột mà báo chí quốc tế đang nêu ra cho thấy Trung Quốc muốn đặt Việt Nam vào thế chạy theo đuôi và không thể thoát ra sự kiềm chế của họ bằng sức mạnh quân sự. Những cuộc gặp gỡ mới nhất giữa hai đô đốc tư lệnh hải quân Trung Mỹ cộng với cuộc tập trận mang tính quy mô vừa qua tại Hawaii giữa hai nước là một dấu hỏi rất lớn trong giới quan sát Biển Đông, đến nỗi có người đưa ra câu hỏi liệu có phải Mỹ thay đổi chiến thuật đối với Trung Quốc hay không. Giáo sư Cole Taylor từng được cho là có lo âu cho một cái bắt tay sau hậu trường trong chính sách mới của hai nước, đã xác định với chúng tôi như sau.
Well, I would say I wasn't accurately quoted. I was saying that if one looks at the public comments by the United States and China, both are emphasizing the upward trajectory in nil-to-nil relations.
Tôi tin rằng người ta đã diễn dịch lời của tôi không chính xác. Ý tôi muốn nói, nếu nhìn vào những ý kiến của dư luận qua cách mà cả hai nước Mỹ-Trung cùng nhấn mạnh tới chính sách ngoại giao tập trận, nil-to-nil relations là một bước tiến của Mỹ kể từ năm 1989, khi họ cố dàn xếp một vụ tập trận song phương nhưng không đạt được. Cho đến vụ va chạm trên không giữa máy bay EP-3 của Mỹ và chiến đấu cơ Trung Quốc vào năm 2001 trên đảo Hải Nam. Những gì tôi muốn nói là Trung Quốc đưa ra đề nghị tập trận chung nằm trong ý muốn tiếp cận Trung Quốc của Mỹ. Đây là ưu tiên hàng đầu và cũng là mục tiêu Mỹ nhắm tới. Và vì vậy tôi quan tâm rằng nếu mối quan hệ tập trận này được xây dựng chặt chẽ hơn, nó có thể sẽ uốn cong những quyết định của Mỹ, đặc biệt trong trường hợp Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ.
Tình hình tạm dịu là cơ hội để Việt Nam tập trung hơn trong nhiều vấn đề, mà trước nhất vẫn là cố gắng vận động sự đồng thuận của quốc tế. Tiếng nói nhiều nước sẽ cộng hưởng và hiệu ứng của nó sẽ lớn hơn gấp nhiều lần của một số ít. Hai nữa là thường xuyên điều động các đơn vị cảnh sát biển, kiểm ngư, làm công tác bảo vệ tại khu vực mà giàn khoan vừa rút, sẽ vô hiệu hóa ý đồ chiếm giữ bằng sự hiện diện thường xuyên mà Trung Quốc cố tình áp đặt. Về vấn đề này, tiến sĩ Trọng Công Trục cho biết.
Thì cái việc họ làm là phải thường xuyên, thì thành lập ra để làm cái việc đó. Cho nên không phải vì cái chuyện mà Trung Quốc đưa đoàn khoan với phải làm rất nhiều, còn khi họ rút rồi thì thôi, mình lại rút về. Không phải, họ phải luôn luôn thường trực để bảo vệ. Tất nhiên, nó còn phụ thuộc vào cái yếu tố về khả năng, về trang thiết bị, về lực lượng. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái nhiệm vụ của các lực lượng này là anh phải luôn luôn thường trực để bảo vệ các cái quyền, chủ quyền và quyền tài phán của mình trên các cái vùng biển, trong cái vùng đặc quyền kinh tế và quyền lực địa Việt Nam.
Tuy nhiên, sự đồng thuận cao nhất của chính phủ và đảng Cộng sản mới là điều cốt lõi trong việc chống lại sự áp đặt của Trung Quốc. Rất nhiều nhà quan sát quốc tế nhận xét rằng, Bộ Chính trị Việt Nam hiện nay đang lưỡng lự trước vấn đề Trung Quốc, và đây là yếu huyệt của Hà Nội trước sự sống còn của dân tộc. Tiến sĩ Trần Công Trục lý giải những nhận xét này như sau.
Nói như vậy cũng là cái chuyện không phải là cái điều đáng ngạc nhiên. Bất kỳ một xã hội nào, dù có văn minh, có tiến độ đến đâu, cũng đều tồn tại cái điều đó. Vấn đề quan trọng là phải xử lý các cái mâu thuẫn đó như thế nào. Và nó phải thể hiện bằng những lúc mà chúng ta gặp cái sự cố, có những cái tình huống mà đe dọa đến tất cả cái lợi ích chung của chúng ta, cũng như của cộng đồng mà chúng ta đang sống trong khu vực của quốc tế.
Việt Nam không có một động thái nào ở cấp cao nhất là điều mà Trung Quốc đã dự kiến trong chiến lược lấn chiếm Biển Đông của họ. Cởi bỏ chướng ngại to lớn này không ai khác hơn là đảng và chính phủ Việt Nam trước khi bão đi và giàn khoan khác lại kéo tới. Thưa quý vị, cũng liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc vừa kéo nó ra khỏi lãnh hải đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Điều gì đáng chú ý nhất trong sự kiện này? Liệu Trung Quốc có lui một để tiến hai hay ba bước hay không? Và Việt Nam cần làm gì trong tình thế hiện nay? Cuộc thảo luận bàn tròn giữa Việt Long, Kính Hòa và Mật Lâm xoay quanh sự kiện vừa diễn, mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị và thưa hai anh, chắc hẳn hai anh và quý vị cũng đã biết trước đề tài hôm nay, cũng như lâu lắm chúng ta mới có một đề tài thích thú là việc Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi lãnh hải đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Anh Kinh Hòa cho biết anh chú ý đến điều gì nhất quanh cái tin này?
Dạ vâng, thưa anh Việt Long, thì trước hết là Trung Quốc kéo giàn khoan bất hợp pháp này ra khỏi cái lãnh hải chủ quyền của Việt Nam trước thời hạn mà họ công bố trước đây là ngày 15 tháng 8. Họ nói là đó là để tránh bão, nhưng mà lý do đó không đứng vững vì giàn khoan nước sâu, theo như nhiều chuyên gia nói thì họ thiết kế để chống mọi loại bão tố, dù có mạnh hơn cái bão thần sấm đang tàn phá Philippines. Họ cũng có nói rằng là vì họ đã hoàn thành kế hoạch thăm dò và thấy có dầu khí dưới thềm lục địa nên kéo giàn khoan ra để phân tích các dữ liệu thu thập được, chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp. Lý do này thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà tôi cũng thấy rằng chưa hẳn như vậy, bởi vì nhiều chuyên gia từ trước tới nay nói rằng là cái vấn đề khai thác dầu khí ở trong khu vực đó chưa chắc đã mang lại lợi ích, tại vì nó cái khu vực đó nó không có nhiều dầu khí, và Trung Quốc chắc chắn là phải biết điều này, nhưng mà vẫn đem cái giàn khoan đặt vào đó. Thưa anh Mạc Lâm,
anh Mạc Lâm có để ý đến điều gì khác nữa quanh cái đề tài này?
Vâng, thưa anh Việt Long, thưa quý vị, cái hệ luận liên quan đến nhận xét của anh Kính Hòa vừa rồi đó, đó là việc Trung Quốc biết không có nguyên liệu ở tọa độ đặt giàn khoan, nhưng họ vẫn đem giàn khoan đến để hoạt động. Lý do là như chúng ta đã nói đến trên diễn đàn này đó thưa anh, là Trung Quốc chỉ làm việc đó vì lý do chính trị hơn là kinh tế và khai thác nguyên liệu. Trung Quốc chỉ thực hiện lời tuyên bố huyên hoang rằng những giàn khoan nước sâu của họ đặt ở đâu thì chủ quyền lãnh hải của họ lấn tới đó. Nói cách khác, Bắc Kinh chỉ nhằm xác định chủ quyền bất hợp pháp của họ trên vùng lãnh hải thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Một điểm khác nữa là một dữ kiện mà tôi chưa kết luận là một sự trùng hợp hay là tiền đề của một hệ quả, đó là Trung Quốc lấy lý do bão tố để kéo giàn khoan này ra sau khi Thượng viện Hoa Kỳ đưa ra cái nghị quyết yêu cầu Trung Quốc quay trở về nguyên trạng Biển Đông. Và nghị quyết này có được công bố sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không thành công về giải pháp cho vấn đề tranh chấp Biển Đông trong hội nghị đối thoại chiến lược và kinh tế ở Bắc Kinh, thưa anh.
Anh có nghĩ rằng trong hội nghị đối thoại chiến lược đó đã có sự sắp xếp để đưa tới việc kéo lui cái giàn khoan HD981 không, anh Kính Hoàng?
Thưa anh Việt Long, thì tôi nghĩ là không. Nếu có sự sắp xếp thì Quốc hội Hoa Kỳ không phải ra nghị quyết, tại vì Quốc hội Mỹ chỉ ra nghị quyết để đòi hỏi một cái gì, điều gì đó mà họ đòi không được trong cuộc thương thảo với một đối tác, một quốc gia nào khác. Hơn nữa là Hoa Kỳ cũng không có nói cái tiền lệ là nói giả vờ, nói không thành có, nó có thành không trong cái thông cáo chung với một quốc gia khác về một cuộc thương lượng với nước đó. Thưa anh, là người Mỹ trước tới giờ chưa nay làm cái chuyện đó, chưa có làm cái chuyện đó.
Vâng, tôi cũng không nghĩ là Trung Quốc kéo cái giàn khoan ra vì có thỏa thuận với Mỹ qua hội nghị đối thoại chiến lược hay là vì nghị quyết của Thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng vì thế cho nên tôi phải phân vân về cái lý do tại sao Trung Quốc lại kéo giàn khoan ra. Liệu có phải là theo thỏa thuận với Việt Nam chăng? Nếu mà theo như thỏa thuận như vậy đó, nghĩa là Việt Nam đã chịu nhượng bộ một điều nào đó, hay là nhờ đã hứa hẹn không liên minh với nước khác để mà chống Trung Quốc, thưa anh?
Vâng, tôi thấy cái thắc mắc của anh rất xác đáng, nhưng mà tôi cho là chúng ta không thể trả lời được những câu hỏi suy luận mà phải có dữ kiện thực tế và chính xác, được nhiều nguồn độc lập xác định thì mới kết luận được. Tuy nhiên tôi cũng thấy ý kiến của anh Mạc Lâm là rất có cơ sở, bởi vì khi loại trừ giả thuyết lý do là từ phía Mỹ thì nhìn diễn tiến phản ứng của Việt Nam, người ta thường có suy nghĩ như anh Mạc Lâm đã nói. Thêm vào đó thì trên diễn đàn này, khi phân tích lý do thái độ hòa hoãn của Việt Nam thể hiện qua lời phát biểu cầu hòa của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, tại hội nghị đối thoại Shangri-La, chúng ta từng nói đại ý là Việt Nam có thể đang cố thể hiện lập trường hòa bình hòa hoãn để chờ đến thời hạn giữa tháng 8 là lúc Trung Quốc nói sẽ kéo giàn khoan đi khỏi nơi đang khai thác. Bởi vì đã cầu hòa thì phải nói giọng hòa bình. Và rồi sau đó Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng trong lúc dư luận của người Việt trong và ngoài nước chỉ trích dữ dội lời phát biểu cầu hòa của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Chỉ trừ có một lần Thủ tướng Dũng phát biểu trong nội bộ với cử tri Hải Phòng hôm 2 tháng 7 là Trung Quốc bất chấp đạo lý cũng như thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao mà đã ngang nhiên đưa và hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Và Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý để kiện Trung Quốc. Đó là nguyên văn lời Thủ tướng Dũng. Và rồi đến hôm nay thì hẳn nhiên Hà Nội phải thở phào một cái khi mà sự chờ đợi nhẫn nhục đó đưa đến kết quả mong muốn, phải không ạ?
Vâng, anh nói thở phào thì trong lúc này thì có thể đồng ý, nhưng mà cũng phải lo xa tương lai. Các anh có nghĩ là Trung Quốc sẽ rút lui vĩnh viễn trong việc đặt giàn khoan trong lãnh hải Biển Đông của Việt Nam không?
Anh Mạc Lâm.
Vâng, đó đúng là mối lo của nhiều người chứ không phải riêng anh Kính Hòa. Thì tôi cho rằng Trung Quốc nó chỉ lùi một bước là vì phản ứng dữ dội của nhiều quốc gia, trước hết là Việt Nam, rồi sau đến Mỹ, Nhật, Philippines. Trong khi cái dường như là không có một đồng minh nào của Trung Quốc ủng hộ việc làm sai trái của Bắc Kinh, nếu tôi nhớ không lầm. Nhưng lùi một bước nghĩa là sẽ tiến tới hai bước, ba bước. Chúng ta nhớ rằng giả tâm của Trung Quốc là chiếm trọn Biển Đông, và Trung Quốc sẽ chưa thôi thực hiện giả tâm đó cho đến khi gặp phải phản ứng quân sự của Mỹ hay của Nhật, hay cả liên minh Mỹ, Nhật, Úc và có thể là Ấn nữa, thì mới họ chịu thôi. Tôi tin rằng sắp tới sẽ có những giàn khoan khác được đem ra đặt tận lãnh hải trong Trường Sa của chúng ta, thưa anh.
Thưa anh, đưa ra một điều đó cũng thật là đáng sợ và đáng lo đó. Và tôi có nhận xét là phía chính quyền Việt Nam đã phản ứng thích đáng trước việc Trung Quốc kéo giàn khoan khỏi lãnh hải chủ quyền của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp chính phủ yêu cầu Trung Quốc không tái diễn hành vi hạ đặt trái phép giàn khoan cũng như các hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam. Thực ra nói thật là tôi đã chờ xem Việt Nam có hoan nghênh hay là ca ngợi hành động của Trung Quốc không, nhưng mà may là không có. Và tôi hoàn toàn đồng ý với anh Mạc Lâm cũng như nhiều ý kiến khác rằng chúng ta hãy đề phòng Trung Quốc tiến hai bước và ba bước như anh Mạc Lâm nói. Và để đề phòng, Việt Nam phải tiến hành vụ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế mà đừng sợ thua kiện vì bất kỳ lý do nào. Xin cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Truyền hình Thế giới trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ sáu ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 đến 7 giờ, cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Mạc Lâm xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.